Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu đang nói, thì có một vị kỳ mục kia đến lạy người mà thưa rằng: Lạy Ngài, con gái tôi vừa mới chết, nhưng xin Ngài đến đặt tay trên nó thì nó sẽ sống lại. Chúa Giêsu trỗi dậy và cùng với các môn đệ đi theo ông ấy. Và này, có người đàn bà bị bệnh loạn huyết đã 12 năm, tiến lại đằng sau người và chạm đến gấu áo người. Vì bà nghĩ thầm rằng: Nếu tôi được chạm đến áo người thôi thì tôi sẽ được khỏi. Chúa Giêsu ngoảnh lại, trông thấy bà ta liền phán rằng: Này, con hãy vững lòng, đức tin của con đã cứu thoát con. Và người đàn bà được khỏi bệnh. Khi Chúa Giêsu đến nhà vị kỳ mục và thấy những người thổi kèn và đám đông đang xôn xao thì bảo rằng: Các ngươi hãy lui ra, con bé không có chết đâu, nó ngủ đó thôi. Họ liền nhạo cười người. Và khi đã xua đám đông ra ngoài, người vào cầm tay đứa bé và nó liền trỗi dậy. Tin này đồn đi khắp cả miền ấy. Đó là lời Chúa. Anh chị em có biết bài hát Yêu nhau đâu cứ phải nhìn nhau, nhìn nhau chưa chắc đã yêu nhau thứ thiệt. Yêu nhau đâu cứ phải ngồi bên nhau, ngồi bên nhau chứ ngồi bên nhau chưa chắc mình đã yêu nhau. Biết bài đó không? Biết không? Không biết mà tôi hát xong thì cứ vỗ cho anh chàng phát tay cho nó phấn khởi lên chứ. Rồi người ta thay cái động từ đó, yêu nhau đâu cứ phải nhìn nhau, rồi yêu nhau đâu cứ phải ngồi bên nhau, thì thay cái chữ nhìn nhau thành cái động từ nhìn. Anh chị em thay cho tôi một chữ khác, thay vì nhìn thì anh chị em thay bằng chữ gì? Một động từ mà chỉ có một từ thôi, một chữ thôi hả? Gần nhau. Yêu nhau đâu cứ phải gần nhau, gần nhau chưa chắc đã yêu nhau thứ thiệt. Rồi thay ba chữ yêu nhau đâu cứ phải ngồi bên nhau, thay ba chữ ngồi bên nhau vào, thay ba chữ ngồi bên nhau bằng một động từ khác hả? Gì? Cầm tay nhau à? Rồi. Yêu nhau đâu cứ phải cầm tay nhau, cầm tay nhau chứ cầm tay nhau chưa chắc mình đã yêu nhau. Rồi lần thứ ba, yêu nhau đâu cứ phải nhìn nhau, nhìn nhau chưa chắc đã yêu nhau thứ thiệt. Yêu nhau đâu cứ phải ba chữ động từ với ba chữ yêu nhau đâu cứ phải tặng quà nhau chứ tặng quà nhau chưa chắc mình đã yêu nhau. À, thưa anh chị em, khi mà người ta yêu nhau thì người ta thích gần nhau, người ta thích nhìn nhau, người ta thích sờ nhau à? Được không? Được chứ. Người mẹ ôm ấp đứa con mình, sờ tay, nắn chân. Ôi con yêu, ôi con yêu. Thì khi mà mình có tình yêu với ai, tình yêu của người cha với người mẹ, tình yêu của người bạn với người bạn, tình yêu của người con cái với bố mẹ của mình, thì cũng thích là phải gần nhau, đúng không bà cụ? Phải không? rồi mình cũng thích phải nhìn nhau, đúng không? Đúng chứ, bốn mắt nhìn nhau không nói nên lời cơ mà. Nhìn nhau, rồi cũng thích phải sờ nhau, đụng nhau, chạm nhau, thích tiếp xúc với nhau, rồi thích ngồi bên nhau, rồi thích tặng quà nhau, rồi thích đèo Honda. Biết đèo Honda là cái gì không? Người Bắc gọi là đèo, phải không? Anh đèo cho tôi một cái chứ tôi đèo lại chở, đúng rồi, đèo lại chở. Rồi thích vào cine, có không? Có, ngồi coi cine 3 tiếng đồng hồ, nó bảo phim nhanh quá, cha mới giảng 15 phút nó bảo dài quá. Tại vì khi mà nó có tình yêu thì nó quên hết cả không gian và thời gian, nó không còn biết gì cả, nó chỉ biết là có nhau mà thôi. Có nhau trong đời là đủ lắm rồi, thưa anh chị em. Chúa của chúng ta có vậy không? Có không? Có không? Ai nói Chúa của chúng ta có như vậy giơ tay? Có không? Suy nghĩ lại nha. Thiên Chúa đã làm người ở giữa chúng ta. Đức Giêsu đã xuống làm người ở giữa chúng ta, chấp nhận, đảm nhận mọi thân phận của con người, ngoại trừ to lên, ngoại trừ. Vậy thì Chúa Giêsu có như vậy không? Có. Chúa Giêsu có khóc không? Chúa Giêsu có cười không? Chúa Giêsu có buồn không? Chúa Giêsu có cô đơn không? Chúa Giêsu có thích gần chúng ta không? Thầy muốn ở với các con mọi ngày cho đến tận thế. Cho nên Chúa Giêsu cũng thích được chúng ta đụng chạm, được chúng ta tiếp xúc, được chúng ta gần gũi, được chúng ta thỏ thẻ, được chúng ta tâm sự, được chúng ta tỏ tình, được chúng ta tỏ bày, được chúng ta tỏ lòng, được chúng ta tỏ hết tất cả những gì trong chúng ta ra với Ngài. Và anh chị em nghe trong bài đọc 1 sách tiên tri Hô-sê, nếu mà nghe kỹ lại, anh chị em có thấy lạ không? Nếu mà không lạ là rõ ràng chúng ta nghe giống như là gọi là vịt nghe sấm. Chúng ta nghe giống như là nước đổ lá khoai, nghe từ tay này nó chạy tọt sang tay kia. Bị hỏi là bài đọc thứ nhất ở trong sách nào, có biết không? Có người bảo bài đọc thứ nhất là sách trích trong sách Sử Ký Việt Nam. Không chừng. Bài đọc thứ nhất là trích ở sách nào, ai biết? Bài thứ nhất trích ở sách nào, ai biết? Cái ông vừa đọc xong có biết không? Vừa đọc xong có nhớ không? Sách gì? Hô-sê. Đây, nghe bài trích sách tiên tri Hô-sê. Đây Chúa phán. Nghe sướng lắm thưa anh chị em. Một Thiên Chúa si tình, một Thiên Chúa yêu, là yêu cách là đến mức độ có thể gọi là điên cuồng. Đây Chúa nói, Chúa nói nha, không phải tôi nói nha. Đây Chúa phán, ta sẽ dẫn ngươi vào nơi thanh vắng. Chúng ta thấy có hai đứa nào mà nó yêu nhau, nó dẫn vào giữa lúc nhà thờ đang đọc kinh to, hai đứa nó dẫn vào đây không? Nó dẫn vào đâu? Hả? Nơi thanh vắng. Con này chắc mày dẫn vào nhiều lắm rồi phải không con? Mấy ngày rồi, mấy lần mà rồi. Dẫn vào nơi thanh vắng. Mà cái chỗ sáng hay chỗ tối? Càng tối càng, càng vắng càng thích. Vậy mà đi một mình đi lễ nó bảo tối con sợ ma. Mà hai đứa nó ngồi bên nhau cả đêm, nó bảo nó vẫn còn sáng lắm. Thì ta thấy là khi mình yêu nhau như vậy thì Thiên Chúa rất, ta sẽ dẫn ngươi vào nơi thanh vắng, ta sẽ tặng ngươi thung lũng Achor như cửa hy vọng, ta sẽ đính hôn với ngươi đến muôn đời. Anh chị em nghĩ thử coi, có ai mà đính hôn với nhau đến muôn đời không? Chỉ đính hôn với nhau đến bao giờ? Chết là hết rồi, chứ không thể nào mà hơn được nữa. Nhưng mà Thiên Chúa yêu chúng ta, tình yêu vượt lên cả sự chết nữa, mà Thiên Chúa đính hôn với ta đến muôn đời. Ta sẽ đính hôn với ngươi trong công bình và chính trực, trong tình yêu và thương xót. Ta sẽ đính hôn với ngươi trong công bình và chính trực. Bên trái công bình, bên phải chính trực. Ta sẽ đính hôn với ngươi trong
công bình
và
chính trực.
Ta sẽ đính hôn với ngươi trong
công bình.
Ủa sao công bình nó yếu vậy? Có miệng đâu không nói to lên được à? ta sẽ đính hôn với người trong và ta sẽ đính hôn với người trong tình yêu và thương xót. Lặp lại, công bình, chính trực, tình yêu và thương xót. Ta sẽ đính hôn với người trong và trong và ta sẽ đính hôn với người trong sự trung tín và người sẽ biết ta là Chúa. Ta sẽ đính hôn với người trong sự trung tín, có nghĩa là có thể người ta phản bội nhau, người ta yêu nhau rồi người ta có thể xa nhau, người ta yêu nhau có thể người ta phản bội nhau, người ta yêu nhau có thể người ta chán nhau. Còn Thiên Chúa, tôi thấy sướng thật. Cứ suy nghĩ về lòng thương xót Chúa mà sướng, hạnh phúc lắm thưa anh chị em. Ta sẽ đính hôn với người trong sự trung tín. Ai bắt Chúa ở trung tín với ta? Ai là người lúc nào cũng trung tín với Chúa giơ tay? Có không? Ai? Ai? Nếu cha không có đâu con à, không dám đâu, không có đâu con. Cha có tội lỗi ghê gớm hơn nữa. Tại vì ta thấy rõ ràng, nếu mà ta luôn trung tín với Chúa, ta có phải đi xin tội không? Không. Mà mỗi lần ta xin tội có nghĩa là ta không trung tín với Chúa, ta phản bội tình yêu của Chúa. Khi mà ta phạm tội tức là ta không trung tín. Khi mà ta phạm tội tức là ta không còn yêu Chúa nữa. Ta yêu tiền hơn yêu Chúa, có còn trung tín không? Ta yêu danh vọng hơn là yêu Chúa, có còn trung tín không? Ta yêu quyền lực hơn là yêu Chúa, có còn trung tín không? Vậy mà Chúa vẫn cứ trung tín, cho dù mày có bỏ tao, mày chạy theo tiền, tao vẫn cứ yêu mày. Cho dù con có bỏ ta mà con chạy theo danh vọng, chức tước, địa vị, ta vẫn cứ mòn mỏi đợi chờ con như người cha đứng chờ đứa con hoang đàng, ngày nào cũng đứng, chiều chiều nó đứng ngõ sau, ngõ về quê mẹ, ruột đau trăm chiều, vẫn cứ ngó, vẫn cứ đứng, vẫn cứ đợi, vẫn cứ chờ cho đứa con ấy quay trở về. Bà cụ ơi, bà cụ lên đây, bà cụ lên đây, đây chúa tôi. Thay vì ông cụ bây giờ có bà cụ đây. Rồi, bà giới thiệu cho mọi người biết cho anh, bà tên là gì?
Dạ, thưa bảy chức thánh, con là Nguyễn Thị Khanh.
Thế sao bà bảo thưa bảy chức thánh, con là Nguyễn Thị Thanh, và thưa bảy chức thánh là bà thưa ai?
Thưa cha.
Hả?
Thưa cha.
Ồ, tôi lần đầu tiên tôi nghe một người thưa với một vị linh mục là thưa bảy chức thánh. Tạ ơn Chúa, cảm ơn bà. Rồi, bà tên là Nguyễn Thị Thanh, năm nay bà được bao nhiêu cái xuân xanh?
Dạ, thưa bảy chức thánh mà cộng đồng 95 ạ.
Bà 95 cái xuân xanh, bà từ đâu đến?
Dạ, thưa ở Gia Kiệm về xứ Gia Yên.
Bà ở Gia Kiệm, xứ Gia Yên, 95 tuổi, từ Gia Kiệm, Gia Yên lặn lội đến giáo điểm Tin Mừng chiều hôm nay. Vậy thì động cơ nào đã thúc đẩy bà đến đây để dâng lễ chiều hôm nay với anh chị em trong giáo điểm Tin Mừng và những anh chị em từ các nơi? Bà có biết là bà từ Dốc Mơ Gia Kiệm, còn có những người mà mặc áo dài á, hôm nay xin mọi người mặc áo dài đứng lên cho tôi coi cái nào. Những người mặc áo dài đứng lên coi, đứng lên mặc áo dài đứng lên coi nào, mặc áo dài đứng lên. Rồi mấy bà mặc áo dài từ đâu đến?
Dạ, thưa con là Hà Nội ạ.
Ô gái Hà Nội mặc áo dài, từ ngoài Hà Nội mặc áo dài đến giáo điểm Tin Mừng, một tràng pháo tay để chào những người áo dài thưa anh chị em. Bao nhiêu người?
Dạ con 86 ạ.
Bà 86, bà này 95, hay bà lên đây đứng rồi, hay bà nào đẹp hơn bà nào chứ thôi. Chúng ta thấy dễ thương, chúng ta thấy hình ảnh rất là dễ thương, một bà 86, một bà 95, một người từ Gia Kiệm đến, một người từ Hà Nội về. Rồi nhóm của chúng con đi bao nhiêu người tất cả?
Nhóm chúng con đi là 102
người. Bao nhiêu con lên đây con nói. Nhóm chúng con đi bao nhiêu người?
Dạ thưa cha, nhóm chúng con đi 102 người ạ.
102 người là bao nhiêu? 102 người. Rồi chào 102 người. Chị em mời, chị em ngồi. Rồi, để tôi hỏi thăm bà cụ 95, động cơ nào thúc đẩy bà đến đây? Bà đã được ơn lòng thương xót Chúa ra sao? Bà chia sẻ cho mọi người. Gương việc bà cứ như gái 19 ấy, cứ tay che miệng cười tung tím suốt thế này. Duyên dáng quá, tay còn có hột xoàn nóng ao ống ánh này. Ai nhớ này đính hôn, ai đính hôn với bà? Nhận đính hôn này của ai đính hôn với bà? Sư bà mắc cỡ. 95 mà nói về tình yêu vẫn mắc cỡ như thường. Ông ấy còn không? Người yêu còn không?
Dạ, thưa bảy chữ thánh nhà con về với Chúa 50 năm nay rồi.
Bao nhiêu năm?
50 năm.
50 năm nay ông đã về với Chúa mà bà vẫn còn trung thành với ông, có đi bước nữa không? Có đi bước nữa không?
Hả? Cần đi bước nữa với Chúa, với mẹ thôi, với thánh.
Thưa anh chị em, bà nói là con đi bước nữa với Chúa, với mẹ mà thôi. Quá sức tuyệt vời. Giống như có một người không công giáo cũng đến đây nói tôi là linh mục bao nhiêu tuổi, bảo tôi 60. Bảo linh mục ở trước là sao? Ở trước thì tôi ở trong nhà dòng, còn bây giờ thì tôi sang bên giáo phận, tôi đến giáo điểm Tin Mừng này. Người ấy nói vậy là linh mục cũng đi bước nữa à? Bảo 60 tuổi còn đi bước nữa, tức là mình chuyển một sang hướng khác. Ngày xưa mình ở trong nhà dòng, còn bây giờ mình chuyển sang giáo phận, mình đi loan truyền lòng thương xót Chúa. Người ấy bảo tôi là linh mục đi bước nữa, gan thật. 60 tuổi còn đủ gan, đủ bạo dạn, đủ can đảm mà đi bước nữa. Chúng tôi là 60 là không dám đi bước nữa đâu. Bà 50 năm rồi, tức là hồi đó bà bao nhiêu thì ông mất? 45 hả? Vâng, 45 thì ông mất, vậy còn lại được mấy cháu?
Dạ, được một người con trai, ba người con gái. Hiện nên bây giờ có cô con gái đang ở đây để đưa bà đi xa.
Có một cô con gái với lại ba cậu con trai. Cô con cô gái đi
một cậu con trai.
Mấy con gái?
Ba.
Vẫn còn tỉnh, không có lẫn lộn gì, là trai là ra trai, gái là ra gái, không có lộn xộn. Ba trai một gái đúng không?
Ba gái một trai.
Đấy, thấy chưa? Đừng có hù ai được. Ba gái một trai còn tỉnh lắm. Rồi, cái nhẫn này là ông ấy gửi cho bà bao giờ, cái nhẫn này này?
Hả? Chúa gửi cho chứ không phải là ông nào gửi.
Cái nhẫn này này, giờ có tặng cho ai không?
Bây giờ tặng cái cha.
Rút ra. Rồi, bà được ơn, bà biết ơn của lòng thương xót Chúa như thế nào, bà chia sẻ cho mọi người. Bà được ơn nơi lòng thương xót Chúa như thế nào, bà chia sẻ cho mọi người.
Dạ, thưa bảy chữ thánh và cộng đồng giáo dân của Chúa, đây là được xót như vậy thì bà cũng chưa biết nói làm sao. Có nghĩa là nghe máy thì thấy cha giảng rất là sốt sáng, thì ngày ngày bà cũng cứ mở máy ra để nghe lời cha giảng, và rất là nhiều giáo dân được ơn Chúa rất là nhiều, thì bà cũng cũng cứ mong là có khi nào có thể đến được chỗ này, trước hết là thăm bảy chữ thánh, sau là cộng đoàn để cầu nguyện xin Chúa, xin ơn Chúa sáng xuống cho trong năm thánh này và trong lòng thương xót của Chúa. Thì hôm nay là con gái của bà đưa bà đến để trước hết là thăm sức khỏe của cha, chúc cha được đầy ơn Chúa, sức khỏe mạnh dồi dào, giàu sự khôn ngoan thánh thiện và thông minh sáng suốt, để vượt chính mình lên và còn đem nhiều con chiên lạc về cho Chúa, đem nhiều con chiên còn ngồi trong bóng tối tâm về cho Chúa.
Chúng ta thấy một bà 95 mà nói rất là rõ, rất là rõ ràng, nói rất là sâu sắc, đơn sơ nhưng mà lại sâu sắc. đến đây thăm bảy chức thánh, đến đây bà thăm các anh chị em tín hữu, rồi bà cầu nguyện, rồi bà chia sẻ với anh chị em. Vâng, đây còn có món quà tặng cho bà nhá. Bà đã nghe bài giảng lòng thương cho Chúa, hôm nay bà đến tận đây bà thăm con cảm ơn bà cụ. Con tặng cho bà cụ một cái món quà là 500 bài giảng lòng thương cho Chúa, bà cụ về bà cụ nghe nhá.
Đây là món quà của bảy chức thánh ban cho con, cũng là cũng như là của Chúa Mẹ Thánh Cả Giuse ban cho con, cũng như là lòng thương xót Chúa ban cho con. Trước hết là đội ơn Chúa Mẹ Thánh Cả Giuse và lòng thương xót của Chúa, sau nữa là rất là đội ơn và cảm ơn bảy chức thánh rất là nhiều, và cũng xin cộng đoàn cực dân Chúa cầu nguyện cho bà được sống ngày giờ nào thì theo chân Chúa. Đêm hôm nay Chúa gọi về, sẵn sàng về với Chúa luôn.
Chưa rồi, bà 95 bà còn nói chuyện duyên dáng như thế này, mà lúc bà 19 bà nói thì chết, ối thằng chết đấy bà. Bà cưa đổ hết. Nói duyên quá, sức làm con cũng phải rung lên này này. Anh em thấy không? Quá sức tuyệt vời. Mà cái điều bà nói rằng đây là món quà của lòng thương xót Chúa, bà trân trọng. Đây không phải là cục sắt thưa anh chị em, đây không phải là gói xôi. Có một số người nhìn trên YouTube nó không rõ, bảo thưa cha cứ mỗi lễ xong rồi cha lại người lên làm chứng chạy tặng cho họ gói xôi là sao. Bảo cha là trong cái không có làm cái hộp gì nó đẹp, nó trang trọng, cha gói lòng thương xót Chúa trong cái gói xôi, trong cái túi xốp này. Thưa anh chị em, Chúa của chúng ta hồn nhiên như vậy, Chúa của chúng ta đơn sơ như vậy, Chúa của chúng ta chẳng cần phải màu mè hoa lá cành. Chúa của chúng ta cần là cần cái bên trong chứ không cần cái bên ngoài. Cái gói xôi ấy, ngày xưa mà thằng Bờm đó, nhớ không? Thằng Bờm có cái quạt mo, phu ông xin đổi ba bè gỗ lim, Bờm rằng Bờm chẳng lấy lim. Phu ông xin đổi một sâu cá mè, Bờm rằng Bờm chẳng lấy mè. Phu ông xin đổi mày gì?
Một bè gỗ lim.
Một bè gỗ lim, Bờm rằng Bờm chẳng lấy lim. Phu ông
xin đổi cao su cá mè, Bần rằng Bần chẳng lấy mè. Phu ông xin đổi nấm xôi.
Phương xin đổi nắm xôi, Bờm cười. Cái nắm xôi này, nắm xôi của lòng thương xót đấy thưa anh chị em. Nó mộc mạc đấy, nó đơn sơ đấy, nhưng mà nội dung nó chất chứa cả tấm lòng của Thiên Chúa ở trong này. Với những chứng nhân họ đã được cảm nhận lòng thương xót của Chúa, cái máy nó vô hồn, nhưng mà Chúa đã đem lòng thương xót Chúa qua cái máy vô hồn này để nó có hồn, nó thổi vào hồn một người 95 tuổi mà vẫn nghe. Và vì nghe như vậy mà bà mới mày mò và bảo con bảo cháu dẫn bà đến đây để mà chia sẻ cho chúng ta về tình yêu mà Thiên Chúa dành cho bà. Và bà nhận rằng đây là cái món quà mà bà trân trọng. Có những ai biết trân trọng những món quà của lòng thương xót không thưa anh chị em? Có những người đón nhận cái món quà này một cách ở thờ ơ, một cái lãnh đạo. Thậm chí là có vị còn, tôi mới nghe một cái tin là có một vị ở ngoài mãi, ở ngoài sâu xa, vùng sâu vùng xa, Tuyên Quang cái gì đó, Cầu Bằng hay là Lạng Sơn gì đó, mà có một bà cụ bà ấy nghe lòng thương xót Chúa mà cấm không cho bà nghe cái máy này. Thưa anh chị em, tôi bảo tôi chẳng buồn gì cả đâu. Có buồn thì Chúa buồn, vì Chúa đem lòng thương xót đến mà người ta không nghe, mà người ta còn cấm người khác nghe, thì họ sẽ trả lời trước mặt Chúa thôi. Còn bà cụ này 95 tuổi, bà nghe và bà sẵn sàng đến đây, lặn lội đến đây. Phải có cái gì thúc đẩy bà đến chứ, bà phải cảm nhận cái gì bà mới đến chứ. Và khi bà đến, bà nhận món quà, bà bảo đây là món quà của lòng thương xót Chúa trao tặng cho bà. Bà giữ lấy món quà này bà nhé. Bà ra về bình an. Trước khi bà về, bà có nhắn nhở nhắn nhủ gì con không?
Dạ, con sẽ cùng xin trước hết là đội ơn Chúa Mẹ Maria Thánh Cả Giuse và lòng thương xót của Chúa, để xin Chúa ban muôn hồng ân xuống cho bảy chức thánh, để bảy chức thánh càng mến Chúa bao nhiêu thì càng như cái bó đuốc để soi đằng dẫn lối cho nhiều con chiên còn ngồi trong bóng tối trở về với Chúa, nhiều con chiên lạc trở về với Chúa, nhiều những con chiên đang gia đình bất hòa bất thuận, chồng bỏ vợ, vợ bỏ chồng, vợ bỏ chồng, chồng bỏ vợ, bỏ những đàn con nheo nhóc cực khổ. Thì giờ đây nhờ lòng thương xót của Chúa mà bày chân thánh để cầu nguyện cùng cộng đồng giáo dân cầu nguyện cho những gia đình này.
Rồi, con cảm ơn bà nhiều nhé. Rồi, mời bà. Mà nhớ chỗ không bà? À, thế, đây của con bà cụ này. Hà Nội, bà lên đây, bà bước lên trên cao này, bà Hà Nội, bà bước lên, bước lên, bước bà Hà Nội, rồi bà bước lên, bước lên, bước lên. Rồi, bà từ Hà Nội đến mặc áo dài truyền thống Việt Nam quá đẹp, bà biết đến lòng thương Chúa như thế nào mà bà lặn lội từ Hà Nội đến đây, bà chia sẻ cho mọi người.
Dạ, con ước ao được đến với lòng thương xót của Chúa, nhưng mà kỳ này như thế là tổ hộ chúng con là tổ chức đi thì con cũng yếu thế, và con đã có lòng tin của Chúa, con quyết tâm con đi vào đây với Chúa và với cha với lại đồng đội ở trong này để con đi ạ.
Rồi bà đi vậy là từ ngoài Bắc vào đây là mấy ngày mấy đêm và bao nhiêu rồi bà đến đây, bà có mệt không với 75 tuổi của bà từ Bắc vào tới giáo điểm tin mừng này? 65 hả? 86 tuổi.
Vâng, lại cha như thế là con đi cả mệt là 6:30 sáng hôm qua thì 8:30 hôm nay tới đây ạ. Thì chiều hôm nay là con về đây, con được lễ là cha lấy cho con. Thì con đã có Chúa, con tin tưởng vào Chúa hết đáp tất cả, nên sức khỏe của con rất là khỏe.
Vâng, con tặng cho bà cụ 86 tuổi một cái máy 500 bài giảng lòng thương xót Chúa, là món quà của lòng thương xót Chúa trao cho bà nhé.
Con tạ ơn cha. Vâng, anh xin là con tạ ơn Chúa và Đức Mẹ Thánh Cả Đôi Xe và cha đã ban cho con, thì con xin là tạ ơn.
Thưa anh chị em, một người 86 tuổi mà từ ngoài Bắc lặn lội cả 24 tiếng đồng hồ đến đây và nói rằng là con có Chúa con khỏe lắm, con có Chúa con khỏe lắm. Cái khỏe đây ngoài khỏe thân xác còn khỏe về tinh thần. Có Chúa còn khỏe lắm, giống như là cái người phụ nữ mà bị bệnh hoại huyết 18 năm. Bà ấy cũng mong được đụng chạm tiếp xúc với Chúa. Người ta yêu nhau, người ta muốn đụng chạm, người ta muốn tiếp xúc, người ta tin nhau, người ta muốn gần gũi với nhau. Thì cái người đàn bà ấy lặn lội ở đâu đó không biết, mà đến với Chúa Giêsu chỉ không dám lại gần Chúa, chỉ đến mà sờ vào gấu áo của Chúa. Và khi bà sờ vào gấu áo của Chúa với một cái niềm tin rằng là tôi chỉ cần sờ vào gấu áo của Ngài thì tôi cũng sẽ được chữa lành. Chỉ cần sờ vào gấu áo của Ngài thì tôi cũng sẽ được chữa lành. Có thể chúng ta ngày hôm nay lý trí nhiều, suy luận nhiều sẽ bảo rằng ôi mê tín, lúc nào cũng thích sờ xịt, rồi lúc nào cũng thích khấn cầu. Thưa anh chị em, có tật thì vái tứ phương chứ. 18 năm trời nay có ai chữa cho bà ấy không? 18 năm trời nay có ai quan tâm đến bà ấy không? 18 năm trời nay có ai thương xót bà ấy không? Có một đấng thương xót bà, có một đấng đầy quyền năng và dồi lòng thương xót, mà bà ấy tin rằng là tôi chỉ cần đụng vào gấu áo thôi, đụng vào gấu áo này thôi này là tôi được chữa lành rồi. Ai trong chúng ta dám tin như vậy? Chúng ta sẽ cười khỉ, giống như là những người nhà của ông bố mà có đứa con nó bị chết đấy. Khi Đức Giêsu bảo rằng nó không chết đâu, nó ngủ đó, thì người ta nhạo cười Chúa. Chúa mà người ta cũng còn nhạo cười thì huống hồ chúng ta ngày hôm nay mình đến với lòng thương xót Chúa, mình cầu khấn lòng thương xót Chúa, mình xin Chúa chữa lành, mình xin Chúa ban ơn hoán cải, mình xin Chúa ban ơn bình an, người ta cũng sẽ nhạo cười chúng ta là ôi 86 tuổi rồi mà còn lặn lội đến đây vơ vẩn tin nhảm tin nhí. người ta bảo bà là mê tín 86 tuổi còn vớ vẩn đến đây, bà nói sao?
Con chỉ quyết tâm con đến với Chúa chứ, con là con Chúa có chẳng sợ gì cả, thì là có Chúa trông coi con.
Đây có một cái sự quyết tâm, con quyết tâm con đến với Chúa, có Chúa ở trong con chẳng sợ gì, mặc ai nói ngả nói nghiêng, mặc ai muốn nhạo muốn cười muốn chê. Chúa Giêsu bảo với thánh nữ Faustina, kệ người ta, cứ để cho người ta bình phẩm, cứ để cho người ta phê bình, cứ để cho người ta sầm sì bàn tán, con đừng bận tâm gì cả. Cho nên Chúa xua đuổi, Chúa xua những cái người mà cười nhạo ra ngoài vì họ không xứng đáng để được đón nhận ơn phúc nơi lòng thương xót Chúa. Họ không xứng đáng được chứng kiến những dấu lạ, những điểm thiêng Chúa làm. Ơn Chúa ban là ơn trọng, lòng thương xót của Chúa là món quà tuyệt vời vô cùng. Chỉ những người mà khao khát thì mới đón nhận được mà thôi. Chỉ những người mà mong mỏi từ mãi miền Bắc mà lặn lội vào đây dù là 86 tuổi, thì chính bà này bà mới xác tín được một điều, đó là con chẳng sợ gì cả, có Chúa ở trong con chẳng sợ gì cả. Thưa anh chị em, có mấy người mà dám 86 tuổi mà nói được như vậy không? Có khi ta mới 18 tuổi, ta 28 tuổi, ta 38 tuổi, ta 56 tuổi mà hơi người ta nói một tí là ta sợ, hơi một tí người ta nói một tí là ta rụt lại, hơi người ta nói một tí là ta bắt đầu ta hoang mang, ta bối rối, không dám đến với lòng thương xót của Chúa nữa. Bất chấp hết tất cả, cũng giống như người phụ nữ 18 năm bị bệnh ngoại huyết, bất chấp hết tất cả, có người thầy người ta sẽ nhạo cười rằng cái con mẹ này thì có vớ vẩn mà đụng lên gấu áo của Chúa, có không? Có chứ. Đừng có tin nhảm nhí mà đụng đến gáo của Chúa. Mày cứ làm như là Chúa rỗi hơi mà chữa lành cho mày lắm. Chúa đâu có rảnh đâu, Chúa đâu có biết mày là ai đâu. Mày đụng với gáo của Chúa thì Chúa biết mày là ai đâu mà Chúa chữa. Bà ấy bất chấp hết tất cả, lòng tin của bà ấy, tình yêu của bà ấy dẫn bà ấy đến, dẫn bà ấy đến, và bà ấy đụng chạm vào gáo của Chúa. Chúa có bỏ rơi bà ấy không? Chúa có thể chữa được ngay chưa? Được chứ. Nhưng mà Chúa không muốn là chữa bà ấy như là một kẻ vô danh. Nhưng mà Chúa quay lại nói với bà ấy rằng là hãy vững tin, đừng sợ, lòng tin của con đã cứu chữa con. Tình yêu phải có một cái sự tiếp xúc, tình yêu phải có một sự dẫn thân, tình yêu phải có một sự hiện diện bên nhau. Như là bài đọc 1, Hosea nói rằng ta đưa ngươi vào nơi thanh vắng, ta đính hôn với ngươi đến muôn đời, ta đính hôn với ngươi trong tình yêu và lòng thương xót, ta đính hôn với ngươi trong chính trực và công bằng, ta đính hôn với ngươi đến muôn đời. Thì tình yêu ấy của Thiên Chúa dành cho người phụ nữ mà bị 18 năm bị bệnh hoại huyết đấy, Chúa không có bỏ, Chúa không có làm lơ, Chúa không cũng phải là ban đại cho bà, cho bà ấy đi cho nó khỏi phiền, rồi gì tao thiêu gì và đi cho gì gì không. Chúa vẫn ban, đã ban rồi, nhưng mà lại còn có một cái sự tiếp xúc. Tình yêu là yêu nhau không phải chỉ nhìn nhau, không phải cầm tay nhau, có khi cầm tay nhau mà chưa chắc đã yêu nhau, có khi nhìn nhau mà chưa chắc đã yêu nhau, có khi ở bên nhau mà chưa chắc đã yêu nhau. Vì cái điều quan trọng là phải có tâm lòng. Nếu tôi có tâm lòng, nếu tôi yêu thương người ấy, dù là đằng đông hay đằng tây, Trường Sơn đông, Trường Sơn tây, thì vẫn cứ yêu nhau được. Còn nếu mà tôi không có tình yêu thì cho dẫu tôi và bà có ở sát bên nhau cũng chỉ là hai hòn sỏi nằm kề bên nhau mà không hề có một cái xúc cảm, không hề có một cái rung động, không hề có một cái gì cả. Mà nếu mà tôi yêu một cái người ở mãi đâu đấy, xa lắc xa lơ, ở bên Mỹ bên Tây gì cả, nếu mà tôi yêu thật thì tôi thầm mong, tôi chợt nhớ, thao thức đêm này không biết là bao, thao thức nhớ lắm, mong lắm, để làm sao mà được gặp em, để mà sao chưa thấy hồi âm, thư gửi đi mấy lần đợi hồi âm không thấy, anh không biết rằng đây thầm nhớ mong đêm ngày chờ ô thước bạc cầu. Yêu nhau là phải muốn gần nhau, và khi mình yêu nhau như vậy rồi thì có sự tiếp xúc, có sự đụng chạm. Và chính Thiên Chúa cũng muốn chúng ta tiếp xúc với Ngài, đụng chạm với Ngài, vì Thiên Chúa đã bỏ trời cao, mặc lấy thân phận của con người, mặc lấy thân xác của con người, để ta có thể tiếp xúc, để ta có thể đụng chạm. Ngay cả khi mà Đức Giêsu đã sống lại rồi, thì mặc dù không còn là thân xác như ngày xưa nữa, bây giờ là Chúa đã sống lại rồi, vậy mà vẫn còn: này con có gì ăn không, này các chú có gì ăn không, và ngài nướng cá đưa cho các ông ăn cơ mà. Thấy không, ta thấy một Thiên Chúa gần gũi không, ta thấy một lòng thương xót của Chúa là như thế không. Cho nên chị em ra đài lòng thương xót Chúa, thấy Đức Giêsu đứng chơ vơ giữa trời mưa nắng, ngài cứ vẫn cứ đứng, vẫn cứ đợi, vẫn cứ chờ. Và anh chị em đến đốt lên cây nến và khấn hứa với ngài, anh chị em đến đưa tay đụng chạm vào gấu áo của ngài, đưa tay đụng chạm vào gót chân của ngài, đưa tay đụng chạm vào thân áo của ngài, và anh chị em cầu nguyện. Lòng tin của anh chị em Chúa làm ai biết được, ai biết được. Người ta cười ư, người ta chê ư, người ta nhạo ư, anh chị em có dám làm hay không? Dám làm thì Chúa dám chữa, không dám làm Chúa bảo lòng tin của con không có lấy gì chữa. Mà lòng tin ấy phải biến thành hành động, biến thành cụ thể. Người đàn bà này đã lặn lội từ ngoài Bắc vô đây, đấy lòng tin, đấy tình yêu đấy. Hallelujah, chúc bà đi về bình an.
Tạ ơn cha, tạ ơn Chúa.
Còn người phụ nữ áo dài này, bao nhiêu người ta bị 18 năm, còn chị bị bao nhiêu năm rồi? Đứng lên chia sẻ cho mọi người có ơn phúc Chúa ban cho chị như thế nào. Giới thiệu cho mọi người biết tên là gì.
Dạ, dạ con trọng kính cha Giuse Trần Đình Long, kính thưa các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa. Dạ thưa cha, năm 2000
con tên là gì?
Dạ thưa cha, con tên là Anna Vũ Thị Trung, con ở Hà Nam thuộc giáo phận Hà Nội. Thưa cha, năm 2004 thì con trai của con là Giuse Phan Mạnh Hà, cháu sinh năm 1982, cháu công tác trong miền Nam, thành phố Biên Hòa, chẳng may cháu bị tai nạn ô tô. Thế thì sau đó thì được mọi bà con điện về cho con là phải bay vào ngay vì cháu đã chết lâm sàng 99%. Thưa cha, thưa quý cộng đoàn, khi con bay vào thì con nằm hôn mê bất tỉnh, không biết cái gì. Bác sĩ đánh không biết đau, cấu không biết đau. Sau đó con chỉ biết khóc, con kêu cầu Chúa. Con có thuê xe ôm và con chạy lên nhà thờ Đức Mẹ Fatima ở cầu Bình Triệu. Con cứ khóc với Chúa và Đức Mẹ, con nạy Chúa, con nạy Đức Mẹ. Cả và thế gian này không ai cứu được con, ngoài chỉ có Chúa và Mẹ mới cứu được con. Con xin Chúa và con xin Đức Mẹ, những giọt nước mắt của con nhỏ xuống đây, Chúa sẽ biến thành những giọt thuốc thiêng liêng để chữa cho con được khỏi bệnh. Thưa cha, thưa quý cộng đoàn, đúng 3 tháng 10 ngày, con bắt đầu mới mở mắt ra nhìn con và trào nước mắt. Con có nói với con trai cả của con là con ơi, Chúa và Mẹ đã nhận lời rồi, hôm nay em con nhìn Mẹ chảy nước mắt ra là còn trí nhớ. Thưa cha, con cầu nguyện ròng rã 5 tháng trời, đến khi bác sĩ khám tự nhiên bảo gia đình nhà con là cháu rất là ổn rồi, cô cho cháu về theo dõi trong 6 tháng, nếu cháu có những cái di chứng mà động kinh thì sẽ đem đến để tái khám, mà nếu mà không có những cái di chứng động kinh thì cháu ổn định. Thưa cha, thưa quý cộng đoàn, Chúa và Mẹ đã nhận lời con, và đến ngày hôm nay con rất là ao ước là con tới đây để thứ nhất là tạ ơn Chúa và tạ ơn Đức Mẹ, và con xin cha cầu nguyện nhiều cho gia đình con để gia đình con tiếp tục được những ơn và Chúa ban cho gia đình con. Dạ con xin cảm ơn ạ.
Về cháu nó ở đâu rồi?
Dạ thưa cha, bây giờ sức khỏe của cháu về, cháu không làm được việc nặng, thế nhưng mà con cũng mở một cái quán ra cho con, nhà con bán hàng, thì cháu bây giờ cháu đã sinh được 2 con trai và 1 con gái ạ.
4 đứa.
Dạ thưa cha, 3.
Vâng. 2 trai.
Vâng.
Mấy gái?
Dạ thưa cha, 2 trai 1 gái ạ.
Vâng. Chị đem món quà này là 500 bài giảng lòng thương xót Chúa, cái gói xôi lòng thương xót về tặng cho đứa con của chị, đứa mà nó được Chúa cứu, để nó phải là nhân chứng, nó phải đi làm chứng ở giữa quán cà phê, nó phải làm chứng cho mọi người ở quán cà phê, ở những nơi nó sống rằng Chúa đã cứu nó, như là người phụ nữ 18 năm được Chúa cứu, như là đứa bé con của người chữa hội đường mà được Chúa cứu, thì người cha ấy phải đi làm chứng, người mẹ là chị phải đi làm chứng, Rồi cái người phụ nữ được Chúa cứu 18 năm ấy phải ra đi loan báo và làm chứng, thì chị cũng sẽ tiếp tục trở thành người ra đi loan báo và làm chứng, đi trở về thủ đô Hà Nội, phải không?
Dạ.
Phải không?
Dạ.
Ở Hà Nội họ có biết đến lòng thương xót Chúa không?
Dạ thưa cha có ạ.
Rồi chị ra vào Hà Nội, chị làm chứng cho mọi người. Họ đã biết, bây giờ họ phải xác tín rằng có một Thiên Chúa đầy lòng thương xót và yêu thương họ, như Chúa đã yêu thương chị, yêu thương con của chị nha. Hãy ra đi mạnh dạn loan báo và làm chứng cho lòng thương xót của Chúa, như chị đã làm chứng ngày hôm nay tại giáo điểm tin mừng này.
Cha lễ cha khấn cho con, xin cái Chúa con sang năm con được gặp vào đây với Chúa và với cha và cộng loài ạ.
Vẫn còn hẹn hò, 86 tuổi vẫn còn hẹn hò, hẹn chiều nay mà sao không thấy em. Rồi lên đây con, rồi con chia sẻ cho mọi người sao con được ơn Chúa như thế nào.
Dạ, dạ con kính thưa cha, kính thưa cộng đoàn, con tên là Maria Hoàng Thị Kim Oanh, con ở giáo xứ Đồng Sa thuộc giáo phận Hưng Hóa, thuộc tỉnh Phú Thọ, cách đây hơn 1.000 cây số đấy ạ. Vâng ạ, thì thưa cha là con đã được Chúa thương xót, lòng thương xót Chúa đến với con là con bị ung thư cách đây là 10 năm. Và con bị ung thư vú cách đây 10 năm và con đã được sống đến bây giờ. Khi bệnh đang rất nặng thì con nhắn tin cho cha và cha đã nhắn lại là cha đã nhận lời rồi. Thì khi đó là con rất yếu và đến bây giờ thì con đã khỏe mạnh và con cũng ước ao là con được đến đây với cha để con cảm tạ Chúa, tạ ơn Đức Mẹ, tạ ơn cha đã đem tin vui đến với con. Và con đã ước ao thành sự thật. Và con cũng được đến với cái đoàn hành hương 102 người của chúng con đến hôm nay đấy ạ. Thì con đã được đến đây và cũng được cha chúc lành. Khi cha chúc lành là con đã cảm nghiệm cái tình thương của Chúa đến với con. Và con cứ khóc thôi ạ. Con chỉ khóc vì là con đã được Chúa thương 10 năm nay rồi. Và những người mà bị ung thư cùng chữa cùng với con thì họ đã đi hết rồi, còn lại mình con vẫn sống cho đến bây giờ để làm chứng nhân cho Chúa. Và còn một điều nữa là bài tin mừng hôm nay thì cũng giống con. Đó là một lần con cũng, khi đó con cũng bệnh nặng là con cũng phải trèo bằng được lên để con sờ chân Đức Mẹ. Con cũng chỉ nghĩ là sờ được tượng Đức Mẹ thì con khỏi bệnh. Thà là con cũng khỏi thật. Bác sĩ cũng ngạc nhiên là tại sao mà bệnh người ta chữa lâu năm không khỏi mà con chỉ có 3 tháng con đã đỡ, con đã khỏi rồi. Thì con thấy là đúng là con cũng là người mà được Chúa Đức Mẹ chữa cho khi mà con sờ bằng được tượng chân Đức Mẹ. Mặc cho người ta chửi, người ta mắng, người ta đuổi con xuống vì người con thấp nên con phải trèo lên để con sờ chân, và người ta đuổi con xuống nhưng con vẫn sờ bằng được và con đã khỏi. Và nếu không, nếu vì con sờ được nên là bệnh, đáng nhẽ con dư cái di căn xương rồi, thế nhưng mà vì con tin tưởng như vậy nên là con đã được khỏi. Và cho đến hôm nay con vẫn làm chứng cho lòng thương xót của Chúa.
Như là người phụ nữ, dù người ta có cảm vẫn cứ đến để chỉ được chạm vào gấu áo của Chúa mà thôi. Và ngay lập tức Chúa chữa lành. Chúa nói rằng hãy vững tin. Chúa cũng nói với mỗi một người anh chị em đến với giáo điểm tin mừng này, khi anh chị em ra chạm vào gấu áo Chúa, và nhất là lát nữa đây trong thánh lễ, không phải là chỉ chạm vào gấu áo Chúa mà cả đôi tay của anh chị em đưa ra, đưa tay của anh chị em đưa ra và mình thánh Chúa Kitô, anh chị em thưa amen. Đôi tay này nhỏ bé, đôi tay này tội lỗi, đôi tay này lỡ nhúng chạm, đôi tay này sần sìu chai nhám đây, nhưng không chỉ là được chạm vào gấu áo như người phụ nữ mà được đón rước trọn vẹn cả Chúa Giêsu thánh thể, thân xác, linh hồn, thiên tính, nhân tính, trọn vẹn một Thiên Chúa mà anh chị em cầm lấy trên tay. Có những người thì cứ tranh luận là phải lè lưỡi ra đón nhận thì mới xứng đáng, chứ tay mình thì không xứng đáng. Cái lưỡi với cái tay, cái nào xứng đáng? Nói đi, cái nào xứng đáng? Cái lưỡi với cái tay, cái nào xứng đáng? Cái tay hay cái lưỡi? Cái lưỡi hay cái tay? Chẳng có cái nào xứng đáng hết. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con. con là cả con người của con đây này, chứ không phải chỉ là cái tay hay là cái lưỡi, mà cứ phải tranh luận cái tay với cái lưỡi làm gì. Rồi thì lấy ra sứ điệp từ trời, Đức Mẹ bảo là phải rước lễ bằng lưỡi, không được rước lễ bằng tay. Chẳng có Đức Mẹ nào nói giáo hội đã cho phép thì chúng ta được phép làm, có thể rước lễ bằng tay, rước lễ bằng lưỡi, tùy lựa chọn của mỗi người. Nhưng cái điều quan trọng không phải là cái lưỡi hay cái tay, mà điều quan trọng là cả tâm hồn của mình. Khi mình xác tín rằng mình được đụng chạm vào, tiếp xúc vào Chúa, được Chúa ở trong mình trọn vẹn như thế này, có thấy rằng đó là cái ơn phúc tuyệt vời nơi lòng thương xót Chúa? Có thấy Chúa thương xót mình đến mức độ mà đưa vào nơi thanh vắng để ta đính hôn với người muôn đời trong tình yêu và lòng thương xót không? Có thấy rằng là ta đính hôn với người trung tín đến muôn đời không? Cho dù mình có tội lỗi, cho dù mình có yếu đuối như thế nào thì Chúa cũng không có chấp nhất ta. Chúa vẫn cứ yêu thương ta, Chúa vẫn cứ tha thứ cho ta. Ta có thấy rằng đó là cái hạnh phúc cho mình không, thưa anh chị em? Có thấy rằng Chúa trung tín với ta như vậy không? Cho nên là chẳng cần cái tay hay cái lưỡi gì cả, mà đôi khi là đôi tay của mình đưa lên với rất sự trân trọng, nó lại cảm thấy nó là thành kính ấy chứ. Có những người mà đưa lưỡi lên xin lỗi anh chị em rước, mà nhiều khi chúng tôi đưa mình thánh rất là ngại, vì nhiều khi cái lưỡi anh chị em nó xin lỗi, họ cứ mình như Kitô amen không, lè lưỡi ra dài quá, cái tay mình không rút vào kịp, thì mình đặt mình thánh và đặt cả cái tay của mình vào cái lưỡi của họ. Rồi thí dụ xin lỗi rồi cái tay mình dính vào cái nước bọt cái lưỡi của họ, lại đưa sang cái lưỡi của người khác, thì chị em nghĩ sao? Có thấy không ạ? Có thấy không? Giáo hội phải khôn ngoan lắm chứ. Giáo hội cho phép con cái mình cái gì thì giáo hội cũng phải suy nghĩ, phải cầu nguyện, phải có ơn của Chúa Thánh Thần. Và khi giáo hội đã cho phép với ơn của Chúa Thánh Thần rồi thì mình đừng tranh cãi làm cái gì để cho phải gây sự chia rẽ trong giáo hội, để gây ra cái sự mâu thuẫn trong giáo hội. Mình trân trọng sự lựa chọn của mỗi người. Thấy không ạ? Và khi mình lựa chọn như vậy thì mình phải thấy nó có tình, có lý. Khi mình rước là rước Chúa Giêsu vào trong lòng của mình cơ mà, cái tay có gì là xứng đáng và cái lưỡi có gì là xứng đáng? Có người bảo rằng trong thánh nữ Faustina, Chúa Giêsu nói với thánh nữ Faustina rằng cái mà ghê gớm nhất là chính cái lưỡi của con người, ở nơi đó sinh ra muôn vàn giống tội là cái lưỡi, nói gian, nói dối, nói bẩn, nói tục, nói thề, nói đủ thứ cũng từ cái lưỡi mà ra. Vậy cái lưỡi mà xứng đáng đón trước Chúa à? Thấy không, ăn gian, nói dối, rồi nói thề, chửi thề, rồi thì chửi tục, chửi bậy, toàn là cái lưỡi. Cho nên người ta cắt cái lưỡi đi là hết phạm tội, chứ đừng có nói chuyện. Thì ta thấy rõ ràng là cái lưỡi có gì gọi là xứng đáng mà cứ phải tranh luận rằng phải rước mình với Chúa phải bằng lưỡi mới xứng đáng. Lưỡi còn bẩn hơn là cái gì cả. Thánh Chúa nói với thánh nữ Faustina rằng cái lưỡi nó phạm đầu mối của bao nhiêu là sự tội từ cái lưỡi của con. Con nói hành, con nói xấu, con phê bình, con chỉ trích đủ thứ là nơi cái miệng lưỡi của con người. Khủng khiếp lắm thưa anh chị em. Mà lòng thương xót của Chúa thì nơi tội lỗi càng nhiều thì ân sủng Chúa càng tràn chứa. Mà Chúa đưa ta vào ở trong nơi thanh vắng, vào trong hoang địa để Chúa đính hôn với mình. Chúa đưa tôi vào giáo điểm tin mừng này được gần 3 tháng 10 ngày rồi. Chúa đính hôn với tôi một cái giao ước muôn đời nơi lòng thương xót Chúa. Ở chính nơi giáo điểm tin mừng này tôi cảm nhận được trong cái thanh vắng lời Chúa nói với mình, lời Chúa tỏ tình với mình. Những cái đêm khuya thanh vắng, thật là thanh vắng, ra thấy nó yên tĩnh, thật là yên tĩnh. Nhìn lên tượng lòng thương xót Chúa cả một cái bầu trời mênh mông, những đêm mà trăng sao nó sáng vằng vặc, hoặc những đêm trời tối tăm mù mịt, Chúa vẫn cứ tỏ hiện sáng tỏ như vậy. Rồi buổi sáng ra thấy mặt trời mọc lên bình minh, mặt trời mọc đằng sau lưng Chúa nó sáng tỏ lên. Rồi giữa trưa nắng Chúa vẫn cứ đứng đấy đội trời, và mưa xuống những giọt nước, mưa mà nó nhỏ xuống, tôi nhìn thấy như những giọt nước mắt của nơi trái tim Chúa nhỏ xuống, thấy nó tuyệt vời vô cùng. Đúng là Chúa đính ước với tôi một cái giáo ước trung tín, dù tôi biết bao nhiêu lần phản bội, dù tôi biết bao nhiêu lần lỗi phạm, dù tôi không xứng đáng một chút nào thưa anh chị em, mà lòng thương xót của Chúa thì đã ban tràn đầy, giống chỉ là gì, là anh chị em đến đây Đây là nơi mà lòng thương xót Chúa tỏ hiện. Đây là nơi mà ơn phúc Chúa trao ban. Chúa cho tôi thấy chuyện đó, Chúa cho tôi chứng chuyện đó để tôi không còn nghi ngờ, không còn sợ hãi, không còn lo lắng, không còn ngờ vực gì cả. Không phải mày xứng đáng, không phải mày ngon lành gì cả, nhưng tất cả là lòng thương xót của Chúa. Chúa đưa ta vào trong nơi thanh vắng để Chúa tỏ tình, để Chúa tỏ hiện, để Chúa tỏ lộ, để Chúa tỏ dấu chứng tình yêu của Ngài cho mình. Trong nơi thanh vắng ở cõi lòng mình, trong nơi thanh vắng ở không gian thời gian này, chính anh chị em đến đây cảm nhận được chuyện đó, hãy ra về nơi thanh vắng và cảm nhận lòng thương xót của Chúa. Amen.